Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, Tập 8, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 9 năm 1992. Nếu đã phát ba cái tâm này thì gọi là có tịnh độ. Ba tâm mà thiếu một thì bạn không có tịnh độ. Không có tịnh độ tức là không được vãng sanh. Nếu có tịnh độ thì nhất định được vãng sanh. Hộ thử tam tâm, diệt thông nhiếp định thiện chi nghĩa ưng tri. Cho nên ba cái tâm này là thông nhiếp định thiện. Định thiện tức là chúng ta nhất tâm niệm Phật, nhất tâm sinh niệm. Một câu A-di-đà Phật này là trên cơ sở của ba cái tâm này. Chúng ta nói niệm Phật, bạn dùng cái tâm gì để niệm Phật? Bạn phải phát ba cái tâm này để niệm Phật, như vậy mới đúng. Tán thiện, như phần trước đã nói, tu tam phước. Dùng cái gì để tu tam phước? Là dùng đủ ba cái tâm này để tu tam phước. Những người làm được như vậy thì nhất định được vãng sanh. Chúng ta phải biết rõ cái nghĩa này, phải luôn luôn mà thể hội. Trong đoạn văn khai thị ba cái tâm này rất là quan trọng. Đoạn văn khai thị tam tâm viên pháp, thì xin giới thiệu đến đây. Chúng ta lại xem phần giảng nghĩa thượng phẩm thượng sanh chương. Trang 8, đếm ngược hàng thứ 2. Trang 8, đoạn thứ 5. Chúng tôi đã đọc qua phần kinh văn của chương này, tổng cộng chia thành 12 đoạn. Phần trước đã giảng là đoạn thứ 4, nay chúng tôi đã giảng xong. Kế tiếp là đoạn thứ 5, tùng phục hữu tam chủng chúng sanh dĩ hạ chánh minh giảng cơ kham năng phụng pháp y giáo tu hành. Chúng tôi đem phần giảng nghĩa của đoạn thứ 5 để đối chiếu với phần kinh văn. Phần kinh văn ở trang 1, bởi vì chúng tôi giảng thời gian quá dài, sợ mọi người quên mất. Phần kinh văn ở trang 1, trang 1 hàng thứ 3, câu thứ 2. Phục hữu tam chủng chúng sanh đường đắc vãng sanh. Đây là một câu kinh văn, chúng tôi xin đọc tiếp. Hà đẳng vi tam, nhất giả từ tâm bất sát, cụ túc giới hạnh, nhị giả độc tụng đại thừa phương đẳng kinh điển, tam giả tu hành lục niệm. Chúng ta hãy xem phần kinh văn này, sau đó lại xem phần chú giải, tức nghĩa là phần kinh văn có thể đối chiếu với phần chú giải. Thì mọi người xem phần kinh văn và phần chú giải thì dễ hiểu. Nếu không thì quý vị không biết phần chú giải nói cái gì. Phần chú giải nói rõ những hạng người nào có điều kiện gì tu học pháp môn này, Chữ giảng này là chọn lựa, còn chữ cơ nếu dùng là hiện nay mà nói tức là điều kiện. Muốn tu cái pháp môn này phải hội đủ những điều kiện nào thì mới có thể thực hành pháp môn này y giáo tu hành. Kế tiếp là đoạn thứ 6, từ hà đẳng vi tam cho đến tu hành lục niệm, tức là chúng tôi vừa đọc ra đoạn kinh văn đó. Chánh minh thọ pháp bất đồng. Thọ là tiếp nhận phương pháp tu hành có ba loại, cho nên nói là bất đồng. Có ba loại phương pháp. Thứ nhất, minh từ tâm bất sát. Đây là loại thứ nhất. Minh là nói rõ. Nói rõ cái gì gọi là lòng từ bi không giết. Chúng ta cũng phải chú ý đoạn khai thị này, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường hay phạm điều lỗi lầm này mà tự mình không biết. Lúc bình thường cũng không có người nhắc nhở bạn. Nhiên sát nghiệp hữu đa chủng, hoặc hữu khẩu sát, hoặc hữu thân sát, hoặc hữu tâm sát. Sát là giết, có thể chia thành ba đại loại để giết, là thân, khẩu, ý. Cái gì gọi là khẩu sát? Ngôn khẩu sát giả, sử phân hứa khả, danh vi khẩu sát. Tuy bạn không phải tự mình giết, nhưng bạn dặn bảo người làm giết. Hôm nay ta muốn ăn gà, ngươi giết một con cho ta, thì gọi là khẩu sát. Tự bạn không giết nhưng miệng giết, tức là bạn ra lệnh, thì gọi là khẩu giết. Ngôn thân sát giả, động thân thủ đẳng, chỉ thọ danh vi thân sát. Thân sát tức là chẳng những tự mình ra tay giết, nếu bạn dùng tay chỉ con vật đó, ngươi giết nó cho ta, đó gọi là thân sát, cũng là khẩu giết, cũng là thân giết. Tại vì sao? Vì bạn dùng tay chỉ giết con vật đó thì đều gọi là phạm giới sát sanh. Ngôn tâm sát giả, tâm sát là đáng sợ nhất. Tư niệm phương tiện kế hiệu đẳng, danh vi tâm sát. Chỉ cần bạn khởi tâm động niệm muốn giết hại chúng sanh, không cần biết bạn có thật sự giết hại chúng hay không, chỉ cần tâm sát của bạn đã động. Tại trong giới Bồ Tát có nói, chỉ cần khởi tâm động niệm thì đã phạm giới sát. Cho nên giới Đại Thừa thì khác với giới Tiểu Thừa. Giới Tiểu Thừa luận sự không luận tâm. Giới Tiểu Thừa tức là tuy trong tâm ta muốn giết nó, nhưng ta không có giết nó, miệng của ta cũng không có nói, thân cũng không động, nó cũng không chết, thì không gọi là phạm giới, tức là không phạm giới. Còn giới Đại Thừa thì nghiêm khắc, theo giới Đại Thừa mà nói thì đã phạm giới, chỉ cần bạn khởi tâm động niệm thì đã phạm giới. Cho nên giới Đại Thừa luận tâm không luận sự. Theo trình sự mà nói, hoặc là đã giết lầm, đối với người đã giết lầm thì không kết tội, mà là kết tội trên cái tâm ý của bạn khởi tâm muốn giết. Cho nên giới Đại Thừa khó giữ hơn giới Tiểu Thừa, bởi vì khi bạn khởi tâm động niệm thì liền bị kết tội ngay tại chỗ. Tuy giới điều của Tiểu Thừa rất nhiều nhưng dễ giữ giới, bởi vì giới Tiểu Thừa cũng như pháp luật của thế gian vậy. Hiện nay pháp luật kết án nhất định phải có chứng cớ sự thật, nếu không có chứng cớ sự thật thì không thể định tội. Cho nên giới Tiểu Thừa cũng như pháp luật của thế gian vậy. Còn giới Đại Thừa thì khác hẳn, hoàn toàn đều trong tâm niệm của bạn. Nhược luận sát nghiệp bất giảng tứ sanh, giai năng siêu tội chướng sanh tịnh độ. Phải giải thích mấy câu này cho rõ ràng minh bạch. Nếu mấy câu khai thị này, vì mấy câu khai thị này là rất quan trọng, nói tứ sanh là thai noãn tháp hóa, hay nói cách khác, tứ sanh là bao gồm cả những động vật nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, côn trùng, chúng nó đều có sanh mạng. Nếu bạn giết hại chúng nó thì sẽ tạo thành chướng ngại việc vãng sanh của bạn. Chúng ta muốn hỏi chướng ngại ở tại đâu, nên biết rằng động vật càng lớn thì linh tánh càng cao, ý niệm báo thù của nó càng mạnh. Tương lai nó sẽ đòi mạng. Còn những sinh vật, động vật rất nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, côn trùng thì linh tánh của chúng nó không cao, ý niệm báo thù của chúng nó không mạnh. Nhưng nếu thường hay nổi dậy sát tâm thì tâm của bạn không được thanh tịnh. Chúng ta tu niệm Phật phải niệm đến nhất tâm bất loạn, phải niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền. Nếu trong tâm thường có cái ý niệm sát sanh thì không thể đạt đến tâm thanh tịnh. Hay nói cách khác, sẽ làm chướng ngại niệm Phật tam muội, tức là không thể đạt đến niệm Phật tam muội. Cho nên mấy câu khai thị này đích thật là rất quan trọng, rất quan trọng. Đảng ư nhất thiết sanh mạng, khởi ư từ tâm giả, tức thị thí nhất thiết chúng sanh thọ mạng an lạc. Trong bố thí chúng tôi sẽ giảng ba loại bố thí. Ba loại bố thí này là tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Trong mấy câu khai thị này là nói rõ, bạn đối xử với tất cả những động vật yếu, nhỏ yếu mà có thể khởi lòng từ bi, không giết hại chúng nó thì gọi là vô ý bố thí, tức là bố thí cho chúng nó thọ mạng an lạc. Đặc biệt là những động vật nhỏ này không có phương hại chúng ta, cho nên chúng ta nhất định không thể giết hại chúng nó. Vậy thì trong nhà bạn thường có những động vật nhỏ đến làm rối loạn thì phải làm sao đây? Đó là nghiệp chướng. Cái vấn đề này đã làm cho rất nhiều người gặp phải khó nhọc. Bạn nên biết rằng những động vật nhỏ này chúng nó có linh tánh. Bạn phải dùng tâm chân thành đối xử với chúng nó, phải dùng tâm từ bi mà khuyên bảo chúng nó rằng các ông phải dọn nhà, không nên đến làm rối loạn tôi. Các ông đến làm rối loạn tôi giết các ông thì tôi có tội, các ông cũng mất mạng. Việc gì phải làm như vậy? Các ông hãy dọn nhà, các ông cũng tốt, tôi cũng không tạo tội. Bạn phải dùng tâm chân thành cung kính đối xử với chúng nó. Bạn phải thường niệm Phật hồi hướng cho chúng nó, khuyên chúng nó dọn nhà. Chỉ cần các ông dọn ra bên ngoài ở, tôi tuyệt đối không giết hại các ông. Các ông không nên ở trong nhà tôi. Bạn khuyên như vậy nhất định là sẽ có cảm ứng. Chỉ cần bạn dùng tâm chân thành khuyên chúng nó thì nhất định sẽ có cảm ứng. Chúng tôi đọc trong chuyện ký của Đại sư Ấn Quang, Năm xưa Đại sư Ấn Hoang còn tại thế, trong liêu phòng của Ngài có muỗi côn trùng, còn có rận rẹp. Những loại côn trùng này rất là phiền phức. Ngài có một thị giả, tức là chú Sa Di hầu hạ Ngài. Chú Sa Di này thường hay bắt những côn đùng trùng này đem ra ngoài, thì Đại sư Ấn Quang nhìn thấy và bảo chú không nên bắt chúng đem ra ngoài. Chú Sa Di hỏi Ngài tại vì sao, thì Ngài nói đạo đức của ta không đủ nên không thể cảm hóa được chúng nó, hãy để cho chúng nó ở trong này thường thường nhắc nhở ta, cảnh giác ta, cho đến Ngài 70 tuổi về sau, trong liêu phòng của Ngài không còn những loại côn trùng đó nữa. Đích thật là chúng nó đã dọn nhà đi hết. Phàm là chỗ nào có mũi côn trùng rận rẹp, khi Đại sư Ấn Quang đến đó ở, đều không còn nữa, vì chúng nó đã dọn đi hết. Đây cũng là Ngài thị hiện làm gương cho chúng ta. Nếu liêu phòng của chúng ta có những loại côn trùng này là vì đạo đức của chúng ta không đủ, tu hành quá kém cỏi, cho nên bạn mới gặp phải những loại côn trùng này đến làm phiền phức. Vì vậy chúng ta phải niệm Phật tu đức, phải chân thành niệm Phật, tức là tu dưỡng đạo đức. Chân thành niệm Phật thì tâm của bạn cũng như tâm của Phật, nguyện của bạn cũng như nguyện của Phật vậy, hạnh của bạn cũng như hạnh của Phật vậy. Cho nên những loại côn trùng này chúng nó sẽ rất cảm động. Đây là cách đối phó với những loại động vật nhỏ đến làm rối loạn, cũng là một phương pháp căn bản đối trị. Quý vị cũng có thể về nhà thí nghiệm xem. Trong lúc thí nghiệm nhất định là có rất linh nghiệm, cũng có không linh nghiệm. Linh là cái gì? Là tâm chân thành của bạn. Chân thành thì linh. Nếu trong tâm bạn có hoài nghi thì là không linh. Tâm phải chân thành thì sẽ có cảm ứng. Vô ý bố thí chẳng những là bố thí mà cũng là giới thắng diệu bậc nhất, tức là giới không sát sanh, thượng phẩm thù thắng nhất. Đó là một cách trì giới không sát sanh, thử tức hợp thượng sơ phước đệ tam câu từ tâm bất sát giả. Bởi vì trong tam phước, phước thứ nhất là sơ phước, phước thứ nhất gồm có bốn câu là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết, tu thập thiện nghiệp. Câu thứ ba là lòng từ bi không giết, cho nên nó đã tương ứng với tam phước. Tức hữu chỉ hạnh nhị thiện. Trong thiện có hai loại, một là chỉ thiện, hai là hạnh thiện. Tự bất sát cố danh chỉ thiện, tức là tự mình có thể tuân giữ giới điều, tuyệt đối không sát sanh, đối xử với tất cả chúng sanh có lòng thương yêu, thương xót, không khởi lòng giết hại. Đó là tự mình trì giới thì gọi là chỉ thiện. Giáo tha bất sát cố danh hạnh thiện, tức là tự mình không giết, vả lại còn phải khuyên người khác không giết, hy vọng họ cũng không nên sát sanh, thì gọi là hạnh thiện. Thiện có chỉ có hạnh. Tự tha sơ đoạn danh chỉ thiện, tất cánh vĩnh trừ danh hạnh thiện. Đây là tiến thêm một bước. thì cảnh giới càng thù thắng. Đoạn là đoạn trừ ý niệm giết hại chúng sanh. Đối với tất cả chúng sanh, bạn không còn có ý niệm giết hại chúng sanh nữa. Bạn đã thật sự đoạn trừ hết. Khi bạn mới bắt đầu đoạn trừ gọi là chỉ thiện. Nếu vĩnh viễn đã đoạn trừ hết thì gọi là hạnh thiện. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không bao giờ khởi ý niệm giết hại chúng sanh. Đó gọi là hạnh thiện. Tuy hữu trí trì nhị thiện, tổng kết thành từ hạ hạnh giả, tức là từ lòng từ bi của hạnh thiện và chỉ thiện trở xuống. Có lòng đại từ đại bi cũng là một lối tu hành. Đó gọi là lòng từ bi không giết. Ngôn cụ chư giới hạnh giả, nhược ước nhân thiên nhị thừa chi khí, tức danh tiểu giới. Trong giới luật của Phật có giới đại thừa, có giới tiểu thừa. Giới đại thừa và giới tiểu thừa phân biệt như thế nào? Thật tại mà nói, không phải từ trên giới tướng mà phân biệt, cũng không phải từ trên giới bổn giới kinh mà phân biệt, là từ tâm của con người phân biệt. Cho nên hai chữ nhược ước tức là giả như. Giả như họ là căn tánh của nhân thiên nhị thừa, họ đã thọ tất cả giới pháp đều gọi là giới tiểu thừa. Đó là giới pháp của họ tu trì. Dù họ có đi thọ giới Bồ Tát, trì giới Bồ Tát cũng gọi là giới tiểu thừa, không phải là giới đại thừa. Vậy mới là đúng. Nếu như những người có đại tâm đại hạnh thì gọi là giới Bồ Tát, họ chỉ thọ trì tam quy ngũ giới cũng gọi là giới Bồ Tát. Họ thọ giới tỳ kheo, giới sa di cũng gọi là giới Bồ Tát. Tại vì sao? Vì tâm của họ là tâm Bồ Tát, hạnh của họ là hạnh Bồ Tát, cho nên họ đã thọ trì tất cả giới pháp đều gọi là giới Bồ Tát đại thừa. Các vị đồng tu chúng ta nhất định phải biết điều này, phải nhận thức cho rõ ràng. Thử giới nhược dĩ vị ước giả, đường thử thượng bối tam vị giả, tức danh Bồ Tát giới. Nếu nói theo phẩm vị vãng sanh, hay nói cách khác, giả như bạn là một vị đại tâm đại hạnh. Đại tâm đại hạnh là gì? Là có tâm đại từ bi và hạnh đại từ bi. Chữ đại này giả như thế nào? Đại là không có phân biệt. Tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng đối xử với tất cả chúng sanh thì cái tâm đó rộng lớn. Nếu trong tâm khởi lên phân biệt chấp trước thì cái tâm đó nhỏ hẹp, thì có giới hạn, không thể gọi là đại tâm đại hạnh. Trong tâm không có phân biệt chấp trước, đối xử với tất cả chúng sanh bình đẳng thanh tịnh. Tâm từ bi là từ chỗ này sanh ra thì gọi là đại từ đại bi. Thực hành ở trong tất cả sự tướng thì gọi là đại hạnh, cũng gọi là hạnh đại từ bi. Khi người này vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị của họ nhất định là tam phẩm thượng bối, tức là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Họ là thuộc về bậc thượng bối. Cho thấy mấy câu khai thị này vô cùng vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta muốn vãng sanh, phẩm vị được tăng cao, nhất định phải tu tâm đại từ bi, nhất định phải hội đủ hạnh đại từ bi. Vì sao lại muốn phẩm vị tăng cao? Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thường dạy cho chúng ta: thủ pháp hồ thượng, cận đắc hồ trung. Nghĩa là mục tiêu của chúng ta là thượng bối. Nếu không đạt đến thượng bối thì cũng được trung bối vãng sanh. Ngôi phẩm vị này cũng không thấp. Giá như mục tiêu của chúng ta ấn định là hạ hạ phẩm vãng sanh, nếu không đạt đến hạ hạ phẩm thì không được vãng sanh. Cho nên tiêu chuẩn phải ấn định cao hơn một tí. Nếu có thể đạt đến thượng thượng phẩm dĩ nhiên là rất viên mãn. Còn như không đạt đến thượng thượng phẩm nhưng vẫn có thể vãng sanh, phẩm vị thấp hơn một tí cũng được vừa ý. Cho nên mấy câu khai thị này vô cùng vô cùng quan trọng. Đó là tam phẩm thượng bối, cũng gọi là giới Bồ Tát, chánh do nhân vị định, cố tự nhiên chuyển thành, tức hợp đệ nhị phước, giới phân thiện căn giả. Đây là phước thứ hai trong tam phước, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Cho thấy những người học Phật chúng ta, cho dù bạn không có thọ qua ngũ giới và Bồ Tát giới, bạn nghĩ xem giới lục của bạn có đầy đủ hay không? Là đầy đủ. Cho thấy ở thế gian, trong giới đàn truyền giới chỉ là hình thức. Bạn đi thọ giới có đắc giới hay không cũng là một vấn đề khác. Không hẳn là tôi đã thọ giới thì tôi đắc giới, không thọ giới thì tôi không có giới luật. Không có lý như vậy. Nếu bạn thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, bạn có lòng từ bi không giết cũng là đầy đủ giới hạnh, thì bạn đã đắc giới rồi. Vả lại bạn đắc giới là giới thượng phẩm. Cho nên trong giới luật, ngoại trừ giới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni, thì nhất định phải có pháp sư truyền thọ cho bạn. Còn như tam quy ngũ giới thập giới, thập giới của Sa Di và giới Bồ Tát, tự mình cũng có thể ở trước tượng Phật phát nguyện thọ trì. Chỉ cần bạn chân tâm phát nguyện, suốt đời y theo thọ trì thì bạn đã đắc giới. Chỉ có giới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni thì tự mình không thể phát nguyện thọ trì. Nhất định phải có năm vị tỳ kheo trở lên truyền thọ thì mới có thể đắc giới. Ít nhất phải có năm vị tỳ kheo. Theo quy định là phải có đủ 10 vị tỳ kheo, gọi là tam sư thất chứng. Phải có đủ 10 vị tỳ kheo truyền thọ thì mới có thể đắc giới, nhưng mức độ ít nhất không thể ít hơn 5 vị tỳ kheo. Đây là nói hàng xuất gia. Ngoại trừ giới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni ra, hết thảy tất cả giới điều, tự mình cũng có thể ở trước tượng Phật Bồ Tát phát nguyện thọ trì. Cho nên đây là giới thượng phẩm, cũng là phước thứ hai của trong tam phước. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 9. Trong trang 9 hàng thứ 11. Từ phần 2 bắt đầu xem. Nhị minh thọ độc tụng thọ thọc độc tụng đại thừa, thử minh chúng sanh tánh tập bất đồng, chấp pháp các vị tiền đệ nhất nhân, đảng dụng tu từ trì giới vi năng, thứ đệ nhị nhân duy tương độc tụng đại thừa vi thị, nhiên giới tức năng trì ngũ thừa tam Phật chi cơ, pháp tức huân thành tam hiền thập địa vạn hạnh chi trí huệ, nhược dĩ đức dụng lai tỷ hiệu giả, các thủ bất năng tức hợp thượng đệ tam phước đệ tam cú vân độc tụng đại thừa giả. Ở phần sau sẽ nói đến mối quan hệ mật thiết với tam phước, cũng có thể nói là phần khai thị quan trọng nhất của trong tam phước. Phần trước đã giảng xong lòng từ bi không giết đầy đủ giới hạnh. Kế tiếp là phần thứ hai giảng đến đọc tụng kinh đại thừa. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, căn tánh do đâu mà có? Có thể nói là từ vô thủy kiếp cho đến nay, tập khí của trong đời quá khứ dẫn đến cho tới đời này. Người thế gian không biết sự thật này, họ tưởng lầm là do di truyền. Trong Phật pháp không nói di truyền, trong Phật pháp nói rõ hoàn toàn là do tập khí của trong đời quá khứ. Thật tại mà nói, cái tập khí này là lúc họ đến cõi này để đầu thai, họ tìm được cha mẹ hoặc là trong quyến thuộc của họ, có nghĩa là họ tìm được những người có tạp khí giống như họ vậy, gọi là tánh tình hợp nhau. Giả như nếu họ không hợp với nhau, chúng ta thường nói nếu người không hợp duyên thì rất khó sống chung. Nếu không hợp duyên thì họ không bao giờ đến cõi này để đầu thai. Họ đến đầu thai thì nhất định là rất hợp duyên, vì vậy mới có những tạp khí giống nhau. Còn như dung mạo và thể chất của họ là có mối quan hệ cùng với ý niệm. Phật tại trong kinh điển bảo với chúng ta rằng khi thần thức của họ đến đầu thai, họ đã tìm được cha mẹ. Tổng quát mà nói là có bốn thứ duyên. Bốn thứ duyên này tức là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu không có những mối quan hệ này thì họ sẽ không trở thành người một nhà. Người một nhà là có mối quan hệ như vậy. Lúc họ đến đầu thai, họ có mối quan hệ vô cùng mật thiết với lòng tham ái. Nếu họ không có lòng tham ái thì họ không bao giờ đến cõi này để đầu thai. Cho nên nhà Phật thường nói, tham ái không nặng thì không sanh ta bà. Họ trong cõi ta bà này, xả thân thọ thân, điều kiện đầu tiên quan trọng nhất là tham ái. Họ đến đầu thai chỉ trong một sát na, họ yêu mến cha mẹ của họ, họ đối với cha mẹ khởi tâm nhiễm trước tham ái, vì vậy mới tạo thành cái tướng mạo của họ. Tướng mạo là do tâm tham ái sanh ra, cho nên trong kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đều là do tâm sanh. Cho nên khi họ sanh ra đời, có người thì giống cha, có người thì giống mẹ, hoặc là giống thân nhân quyến thuộc. Lúc đó họ là do tâm tưởng sanh, cho nên tướng mạo của họ cũng sẽ thay đổi. Tục ngữ thường nói 40 tuổi về trước, cái tướng mạo đó là ý niệm của bạn lúc đầu thai làm chủ, lúc đó đã tạo thành. 40 tuổi về sau, cái tướng mạo này là do trong đời này của bạn đã tạo thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện nghiệp và ác nghiệp sẽ thay đổi tướng mạo của bạn. Cho nên dung mạo và thân thể 40 tuổi về sau tự mình phải gánh chịu trách nhiệm. Tại vì sao? Vì chịu sự ảnh hưởng của tiên thiên, dần dần đã đạm bạc, chịu ý niệm thiện ác nghiệp lực trong suốt cả đời. Cái thành phần đó thì chiếm nhiều hơn. Đó là nói đến tạp nhiễm khác nhau. Cho nên đối với tu học chủng chủng pháp môn, khi họ vừa tiếp xúc thì họ cảm thấy dễ tu học, vì trong đời quá khứ họ đã từng tu học cái pháp môn này. Đối với họ thì rất dễ tu học, cũng rất thích hợp. Nếu trong đời quá khứ họ không có tu học qua pháp môn này, khi họ vừa tiếp xúc thì cảm thấy rất khó khăn, rất khó tiếp nhận. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều bạn đồng tu, đối với chủng chủng pháp môn, sức mạnh nhiếp thọ của họ đích thật là khác nhau. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Kế tiếp là bảo với chúng ta rằng, chúng sanh tánh tập bất đồng, cho nên chấp pháp khác nhau. Có nghĩa là phàm phu chúng ta không có khả năng quán cơ, không biết quán sát nhân duyên túc thế của chúng sanh. Hạng phàm phu không có cái khả năng này. Phật Bồ Tát và A-la-hán thì có cái khả năng này. A-la-hán có thể quán sát tất cả chúng sanh trong 500 đời. Họ có cái khả năng này. Còn 500 đời về trước thì khả năng của A-la-hán không thể quán sát được. Bậc Bồ Tát có khả năng quán sát. Địa vị của Bậc Bồ Tát có sâu cạn khác nhau. Địa vị càng cao thì trí huệ khả năng càng lớn. Đạt đến quả vị Phật thì trí huệ khả năng mới là cứu cánh viên mãn. Cho nên các ngài có thể quán cơ thuyết pháp thì rất khế hợp, biết rõ trong đời quá khứ của bạn đời đời kiếp kiếp đã tu pháp môn gì, bây giờ thì giảng cho bạn pháp môn này thì rất khế cơ, nghe được rất vui mừng, rất có thọ dụng. Vì vậy Phật vì tất cả chúng sanh nói ra vô lượng vô biên pháp môn. Đó là trước tiên chúng ta phải hiểu rõ. Phần khai thị này Đại sư bảo với chúng ta rằng Ngài dùng tỷ dụ nói một người đảng dụng tu từ trì giới vi năng, tức là họ chuyên tu trì giới, họ giữ giới, họ rất thích tu giới luật, nên họ có khả năng. Có khả năng tức là họ có thành tựu. Nếu họ không đọc tụng kinh Đại Thừa, chỉ nhờ vào trì giới, thì họ có thể thành tựu được sao? Là được. Phật tại trong kinh Đại Tập bảo với chúng ta rằng Phật Pháp chia thành ba thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Họ có lòng từ bi trì giới thì họ có thể chứng quả. Họ đích thật có thể đoạn phiền não, có thể đoạn tạp khí, có thể khai trí huệ, có thể chứng bồ đề. Họ tu hành đã thành tựu. Kế đến là thời kỳ tưởng pháp thì căn tánh của con người đã kém. Nếu chỉ nhờ vào trì giới thì không thể thành tựu. Đó có phải là giới luật có vấn đề hay phải không? Thật tại mà nói, giới luật không có vấn đề, là người trì giới có vấn đề. Về tâm của người trì giới không bằng tâm của người xưa kia chân thành như vậy, hiền lương như vậy. Cho nên họ tuy họ có trì giới nhưng họ không thể đoạn phiền não tạp khí. Vì vậy họ nhất định phải tu thiền định. Họ tu thiền định mới được thành tựu. Thời kỳ tưởng pháp là thiền định thành tựu. Sau cùng là thời kỳ mạt pháp, căn tánh của con người còn kém hơn thời kỳ tưởng pháp. Phiền não tạp khí rất nặng, tu thiền định cũng không được thành tựu. Vừa rồi cũng có nói như vậy, không phải phương pháp lý luận của thiền định có vấn đề, là người tu học có vấn đề. Vì không khế cơ. Đúng như lời của lão pháp sư Đạm Hư nói, Ngài cũng thường nói như vậy. Trong đời Ngài nhìn thấy những người tu thiền định rất nhiều, Ngài quen biết cũng rất nhiều. Ngài cũng thấy qua người đắc thiền định, đã thấy có người thật sự thành tựu thiền định. Còn những người thật sự khai trí huệ, minh tâm kiến tánh, trong đời Ngài chưa từng thấy qua một người. Tu thiền phải minh tâm kiến tánh mới gọi là có thành tựu. Chỉ đắc thiền định thì không thể không kể là có thành tựu. Tại vì sao? Vì đắc thiền định quả báo ở tại tứ thiền thiên. Quý vị nên biết tứ thiền thiên là còn ở trong tam giới, chưa ra khỏi tam giới. Khi hưởng hết phước báo của cõi trời vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Cho nên sanh lên tứ thiền thiên không phải là cứu cánh, không kể là có thành tựu. Do đây mới biết nếu căn tánh không tương ứng thì tu học pháp môn đó trở thành rất khó khăn. Phật nói thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Tịnh độ tức là pháp môn niệm Phật. Đó là Phật tại trong kinh Đại Tập đã nói. Chúng ta sanh trong đời thời đại mạt pháp, tự suy nghĩ căn tánh của mình đích thật là không như người thời xưa thù thắng như vậy, được sáng suốt như vậy. Từ chỗ nào mà xem xét để nhận biết thì như trong kinh điển khai thị chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta trì giới, trì giới có được thanh tịnh hay không? Chúng ta muốn tu định, cái tâm này có được định hay không? Đây là điều ở trước mắt chúng ta rất rõ ràng. Tâm chúng ta không yên lặng thì không được định. Vậy thì hãy thành thật mà y theo lời của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Lão thật niệm Phật, để nghiệp vãng sanh. Đó là pháp môn trong thời kỳ mạt pháp tu hành có thể thành tựu. Sự thành tựu của thời kỳ chánh pháp là nói chứng quả A-la-hán. Sự thành tựu của thời kỳ tượng pháp là nói minh tâm kiến tánh. Sự thành tựu của thời kỳ mạt pháp là nói đới nghiệp vãng sanh. Đức thật là khác nhau. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ sự thật, tu hành từ bi trì giới có thể thành tựu. Chúng ta đối với lời Phật dạy chúng ta phải tin tưởng. Thí như trong thời kỳ mạt pháp, tu hành từ bi trì giới, lão thật niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, chúng ta y theo tu hành thì nhất định được thành công. Loại người thứ hai, duy tương đọc tụng Đại Thừa Vi Thị, tức là thói quen của loại người này thích đọc tụng kinh Đại Thừa. Chúng ta thường gọi là ưa thích đọc sách. Đây cũng là tạp khí nhiều đời nhiều kiếp của họ. Bạn hãy xem, có rất nhiều đứa trẻ thích chơi đùa, tình cờ cũng gặp được có mấy đứa thích đọc sách. Nó thích đọc sách không phải là có người dạy nó, là tự nó ưa thích, cũng là ý thích của nó, không phải là hậu thiên bồi dưỡng, mà là tiên thiên của nó. Nhưng hiện nay cũng không thấy nhiều, mà đức thật là có. Tôi đã từng trông thấy qua, có đứa trẻ rất thích xem sách. Bạn cho nó một cuốn sách thì nó chú tâm ngồi xem mấy tiếng đồng hồ. Đây tức là trong đời quá khứ của nó thích đọc sách. Đọc sách là ý thích của nó. Đọc tụng kinh Đại Thừa, kinh điển của Đại Thừa rất nhiều. Có số kinh điển là khế cơ thì họ sanh lòng vui mừng, rất dễ tiếp nhận, rất dễ lãnh ngộ. Tức là chứng minh trong đời quá khứ họ đã từng học tập qua. Đến trong đời này, sau khi đã gặp được, họ lại tiếp tục tu học thì cảm thấy rất dễ tu học. Nếu trong đời quá khứ không có tu học qua, lần đầu tiên họ tiếp xúc bộ kinh này thì sẽ rất xa lạ, thì sẽ cảm thấy tu học rất khó khăn. Đó là nói đến đọc tụng kinh Đại Thừa. Thật tại mà nói, tu học Phật Pháp là tu hành nhiều đời nhiều kiếp, tích công lũy đức, không phải tu một đời một kiếp mà là tu nhiều đời nhiều kiếp. Tích công lũy đức có nghĩa là tự mình dũng công tu hành, tự mình nghiêm trì giới luật, cũng có thể tự mình đọc tụng kinh Đại Thừa. Đây gọi là lũy tích. Vì vậy, chúng ta đối với tất cả những người học Phật, họ đối với bộ kinh điển nào, đối với pháp môn nào mà họ rất thích, chúng ta không nên khuyên họ đổi học những kinh luận khác không có ích gì. Nên khuyên họ thâm nhập một môn. Họ có được vãng sanh tịnh độ hay không? Nhất định là được. Chỉ cần họ hồi hướng cầu sanh Tây Phương tịnh độ thì nhất định được vãng sanh. Không cần khuyên họ chuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ hoặc chuyên đọc kinh A Di Đà, không có ích gì. Nếu họ đối với kinh điển của tịnh độ rất thích, rất yêu chuộng, tức có nghĩa là trong đời đời kiếp kiếp quá khứ họ đã từng tu học kinh điển của tịnh độ, họ có duyên với tịnh độ rất sâu, nói tóm lại ý nguyện của họ rất hợp với tịnh độ thì họ cảm thấy rất dễ tu học. Kế tiếp là bảo với chúng ta rằng nhiên giới tức năng trì ngũ thừa tam Phật chi cơ. Trì giới cũng có căn tánh, cũng là thói quen cuộc sống. Trong đời quá khứ có quy luật, thích giữ phép tắc, thích giữ quy củ. Cũng như cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói thích giữ lễ nghi, giữ phép tắc. Đó là trong đời quá khứ có chủng tử huân tu giới hạnh. Khi họ nhìn thấy cuộc sống có quy củ thì họ rất thích. Còn có những người trong đời quá khứ không có chủng tử nghiệp nhân này, khi họ nhìn thấy cuộc sống như vậy thì cảm thấy quá gắt gao, chịu không nổi. Chúng ta cũng thường gặp phải những chuyện như vậy. Họ rất thích kinh điển, rất thích lý luận trong kinh điển. Nếu giảng giới luật cho họ nghe thì họ liền bỏ đi, vì họ cảm thấy nhất cử nhất động đều phạm giới, đều tạo tội nghiệp, thì làm sao có thể học tập, nên họ không chịu tu học. Vì họ đối với trì giới cảm thấy rất khó khăn. Hay nói cách khác, họ rất thích lý luận trong kinh điển. Nếu khuyên họ tu hành thì họ cũng cảm thấy khó chịu. Đây cũng là thuộc về căn tánh túc thế khác nhau. Lý luận là tri kiến, giới luật là hành trì. Có lý luận mà không có hành trì thì cái lý luận này rốt cuộc không có kết quả, không thể thực hiện được. Cho nên lý luận và hành trì không thể chia ra. Người trì giới nhất định phải hiểu rõ lý luận. Người hiểu rõ lý luận nhất định phải nghiêm trì giới luật. Giới luật là hành vi phép tắc của chúng ta. Lý luận là tư tưởng kiến giải ý cứ của chúng ta. cũng tức là trong kinh thường nói tiêu chuẩn của tránh trì tránh kiến. Trên thực tế, giới luật và lý luận là một thể. Cổ nhân chuyên tu, họ dụng tâm chuyên nhất, thì họ đồng thời thành tựu cả hai. Thế như niệm Phật, đặc biệt là có số người không có đi học, họ không biết chữ. Những người niệm Phật này, họ chỉ cần nhất tâm sinh niệm, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Họ niệm để nhất tâm bất loạn thì họ đã khai ngộ. Họ đã hiểu rõ vạn sự vạn vật, họ cũng đã thông đạt tất cả kinh luận. Nhưng bạn muốn hỏi, họ thật sự đã khai ngộ, thông đạt, hiểu rõ, vì sao họ không giảng kinh thuyết pháp mà họ muốn già vãng sanh? Giảng kinh thuyết pháp nhất định phải có pháp duyên. Nếu không có pháp duyên, cho dù bạn thuyết pháp có giỏi đi nữa, người ta cũng không muốn nghe. Pháp duyên là một nhân tố đầu tiên để giảng kinh thuyết pháp, cũng là một nhân tố quan trọng nhất. Cho nên có số người giảng kinh không giỏi, thậm chí họ giảng sai ý nghĩa trong kinh, nhưng lại có rất nhiều người đến nghe. Đó là pháp duyên thù thắng của họ. Cũng có số người giảng kinh rất giỏi nhưng không có người đến nghe. Đó là họ không có pháp duyên cùng với địa phương chúng sanh ở đó. Vào thời đại của Lương Võ Đế, ở tỉnh Tứ Xuyên có một vị tăng gọi là Pháp Sư Bảo Hương. Bảo là trân bảo, hương là đốt hương, là Pháp Sư Bảo Hương. Pháp Sư là một vị đắc đạo cao tăng. Vị Pháp Sư này đã khai ngộ, vả lại Pháp Sư thật sự có thần thông. Pháp Sư ở vùng Tứ Xuyên giáo hóa chúng sanh, nhưng không có ai nghe Pháp Sư giảng dạy. Hay nói cách khác, mọi người đối xử với Pháp Sư không có tâm tôn kính chút nào. Có một ngày, học trò của Pháp Sư Bảo Hương là một vị cư sĩ. Vị cư sĩ này có việc phải lên kinh đô, thuận tiện ông ta đến thăm viếng vị cao tăng Bảo Chí Công. Lúc đó ngài Bảo Chí Công là một vị cao tăng đại đức rất nổi tiếng. Ngài Bảo Chí Công nghe ông ta nói từ Tứ Xuyên đến thì mỉm cười hỏi ông ta: "Phương Tứ Xuyên của các ông mắc rẻ như thế nào?" Tức là nhan ở Tứ Xuyên mắc hay là rẻ? Ông ta trả lời: "Hương ở Tứ Xuyên chúng tôi rất rẻ, rất là rẻ, không có giá trị." Ngài Bảo Chí Công nói: "Đã là rẻ, vì sao không ra đi?" Vị cư sĩ này nghe rồi không hiểu gì hết, không biết ngài Bảo Chí Công đang nói cái gì. Thật ra ngài Bảo Chí Công là hỏi thăm Pháp Sư Bảo Hương. Ông ta nghe tưởng là đốt hương nên nói hương không có giá trị, tức là nhang không có giá trị. Vị cư sĩ này sau khi trở về Tứ Xuyên đến gặp thầy của ông, tức là Pháp Sư Bảo Hương. Ông thưa với thầy đã gặp ngài Bảo Chí Công. Thì Pháp Sư Bảo Hương hỏi ông ta: "Ngài Bảo Chí Công đã nói những gì với ông?" Thì ông ta đem những lời của ngài Bảo Chí Công nói lại cho thầy nghe. Pháp Sư Bảo Hương nghe xong gật đầu: Qua mấy ngày sau thì Pháp Sư Bảo Hương ở trước cửa chùa đào một cái hố rất lớn, rồi bảo mọi người đổ nước xuống hố, đổ nước thành một cái ao nhỏ. Pháp Sư là một vị tăng nghiêm trì giới luật. Pháp Sư giáo hóa chúng sanh là khuyên người phải giữ giới, không nên sát sanh, phải ăn trường chay, nhưng không có ai nghe Pháp Sư dạy.